ญามาย ตกานิภาก นม Lâm Phúc Đức thì có cái khóa tu tập ngắn hạn 3 ngày. Thì trước khi vào trong cái khóa tu tập thì có cái buổi nghe pháp để cho quý Phật tử cũng thêm cái chiều hiểu giáo lý, cũng như buôn tập thêm cái chủng tử Bồ Đề, rồi để trên đường cũng tu tập cũng thêm cái tư lương nó vững chắc thêm hơn. Thì cái đề tài mà nói chuyện hôm nay á là giác ngộ là có thật. Thứ nhất là bởi vì lâu nay thì nhiều vị cũng học Phật rồi nghe đến gọi là cái giác ngộ, không? Nói đến khi mà nghe nói đến giác ngộ chân lý là, không? Thì có người cũng còn thắc mắc hoặc là cũng có nghi, không biết là có thật hay không, có ai có thể mình đạt được hay không, không? Hoặc là chúng ta có thể thực hiện được không, không? Thì ở đây là xác định rõ ràng là giác ngộ là có thật. Bởi vì quý vị thường học Phật thì nghe có khi thì không có cho mình sao, không cho chứng, không cho, không cho thấy có chứng có đắc có được hết, thì quý vị nói vậy giác ngộ có không? Phải không? Học Phật là không có chứng đắc, không có cho mình thấy có chứng có đắc, nếu thấy có chứng có đắc là chưa phải, không? Thì vậy là giác ngộ có hay không? Đó. Thì đây nói rõ là đúng, thì giác ngộ là có thật và mỗi người đều có thể thực hiện được, không phải nghi ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là tự tính giác ngộ nó là một cái chân lý bình đẳng nơi tất cả, tức là đó là cái lẽ thật sẵn có nơi mỗi người, và Phật cũng chính từ trong con người mà giác ngộ, thì như vậy là gọi là cái tự tính giác á, thì nó là có sẵn là mọi người hết, thì tại sao là mình không thể có giác ngộ, phải không? Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật đã có xác quyết rõ ràng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đó là Phật xác định rõ, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy là đó là nói chung hết, và không có phân biệt. Không? Là chúng sanh này có hay chúng sanh kia không, mà đây là nói chung là tất cả chúng sanh. Vậy thì là coi như là tất cả mọi loài không? Đều có Phật tánh hết. Thì như vậy mà đã có Phật tánh thì tại sao lại không có thể giác ngộ? Phải không? Cho nên ở đây hiểu rõ cái điều đó thì mình nghiệm sâu quán kỹ để thấy được đủ được cái niềm tin nó vững chắc. Cho nên kinh Pháp Hoa thì Phật nói rõ bản hoài của chư Phật ra đời á là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, tức là cái thấy biết giác ngộ. Vậy thì bản hoài của tất cả chư Phật ra đời đó, không? Là vì để mà khai thị cho chúng sanh, tức là chỉ bài mở sáng cho chúng sanh đó để mà ngộ nhập vào cái tri kiến Phật, tức là cái thấy biết giác ngộ. Thì như vậy thì để nói lên rằng tất cả chúng sanh, không, ai cũng đều có cái tri kiến giác ngộ, phải không? Có tri kiến giác ngộ thì cho nên là Phật ra đời là để khai thị cho chúng sanh nên nhận ra, rồi để mình ngộ nhập trở lại cái lẽ thật nơi mình đó. Thì đó là bản hoài của chư Phật ra đời. Thì như vậy tức là để muốn nói là muốn nhắc kỹ, không, cho tất cả chúng sanh đều biết rõ cái chân lý đó là cái lẽ thật, không, đó là cái lẽ thật nơi tất cả mọi người. Và Phật ra đời thì cũng nhằm chỉ cái điều đó, tức là khơi dậy cái chân lý giác ngộ nơi mọi người để cho mọi người nhận sống trở lại cái đó thôi. Thì đó là một cái chân lý gọi là chân lý xưa nay thường trụ không biến đổi. Nghĩa là cái chúng sanh của mình đây thì có thể là có hoại diệt không, nhưng mà chân lý giác ngộ đó thì không có mất. Như vậy thì bởi vì tức là bởi vì ai trong đây mỗi người đều ai cũng đều có tâm hết, phải không? Quý vị trong đây mà ai mà không có tâm á thì giơ tay lên thử coi. Rồi quý vị ai mà chấp nhận mình không có tâm giơ tay lên coi. Tức là không có giơ tay lên, tức là chấp nhận là mình đều có tâm hết, phải không? Mà nếu giả sử mà giơ tay lên thì cũng sao? Thì cũng có luôn, phải không? Không có sao biết giơ tay lên, phải không? Vậy là cả hai trường hợp là không tránh khỏi, phải không? Rõ ràng dù giơ tay lên hay không giơ tay lên thì cũng phải chấp nhận là mình có tâm, phải không? Mà đã có tâm tức là có biết, phải không? Mà có biết tức là có giác, phải không? Bởi biết tức là nó ngậm mang cái tính giác nó rồi, giác tức là ví dụ như là cây cối thì đâu biết giác, phải không? Hoặc là da thịt gân xương của mình nó cũng không biết giác, nhưng mà chính tâm nó mới biết giác, tức là nó có biết thì chính biết nó mới có giác. Như vậy thì đó để ngầm chỉ rằng mọi người ai cũng là có ngầm mang cái tính giác ngộ hết, không? Nhưng mà lâu nay á là bị cái phiền não vô minh nó che, rồi bị các duyên nó lôi cuốn nó dẫn đi, cho nên quên mất cái gốc chân thật đó, chứ không gì khác. Nghĩa là có cái gốc giác ngộ nhưng mà rồi bị những cái phiền não vô minh nó che, cho nên là không giác được, không thấy được, cho nên gọi là mê thôi. Cho nên kinh Lăng Nghiêm gọi là cái thức tinh nguyên minh, nó ai sinh các duyên mà cái duyên bỏ sót nó đó, không? Thành ra lưu chuyển trong sinh tử, tức là cái biết mà nó nguyên dạng, nó sáng ngời, nó chưa có gọi là lẫn lộn cái gì hết, gọi là cái thức tinh nguyên minh, không? Nhưng mà nó sanh các duyên, tức là nó khởi, nó biết cái duyên này, nó biết cái kia, nó biết cái nọ, biết đủ thứ hết, rồi nó đồng hóa nó với các duyên, thì chính chỗ đó là chỗ mà đi vào sanh tử luân hồi. Còn chư Phật Bồ Tát á thì các ngài giác ngộ được cái lẽ thật đó để mà soi trở lại, không? Để nhắc trở lại cho mọi người, tức là thay vì nó biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, nhưng mà nó không quên mất chính nó thì đó là con đường giác ngộ. Tức là biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ mà đồng quá với các duyên, cho nên gọi là quên mất chính mình, thành lưu chuyển ở chỗ đó, tức quên mình, lưu chuyển theo duyên. Ví dụ như thấy cái bình hoa này thì liền biết cái bình hoa, không thấy bình hoa thì biết bình hoa, nhưng rồi sao, đồng quá với cái bình hoa này luôn, cho nên là chỉ nhớ bình hoa thôi, phải không? Thấy bình hoa là chỉ nhớ bình hoa thôi, còn đâu nhớ cái gì đâu nhớ cái gì mà rõ biết nơi chính mình đó, đâu nhớ tới đó, phải không? Cho nên là chỉ nhớ có bình hoa thôi. Rồi cho đến nghe pháp cũng vậy. Nghe pháp tại vì nhớ cái gì? Nghe lời, nghe những lời thầy nói đây thôi, còn quên mất cái gì mà đang nghe nơi chính mình đó, phải không? Cho nên rồi thì cũng mất mình luôn, à, phải không? Đó là cái lẽ thật. Còn ở đây á, bởi vì Phật dạy, Phật thuyết pháp á, Phật nói rõ đó, bản hoài của Phật ra đời thuyết pháp á, là để khai thị nhân ngộ nhập trí của Phật, tức là để chỉ cho nhân sáng tỏ được cái lẽ thật của mình. Thì nghe pháp cũng vậy, phải không? Nghe pháp là để soi lại, nhớ lại cái lẽ thật nơi chính mình, để sáng tỏ được cái lẽ thật chính mình. Nhưng mà đa số thì nghe là cứ nhớ cái lời của thầy nói không, quên mất. Rồi là từ chỗ đó rồi sao? Cứ phân tích, không? Phân tích là lời đó thế này thế kia, không? Mình nghe được những lời đó đó, rồi phân tích lời hay lời dở, không? Ông thầy nói lưu loát hay không? À, phải không? Đó, thành ra hồi thì nghe cái gì? Thành hồi là nghe thành trần hết thành pháp nữa, phải không? Tức là thành trần rồi, trần tức là bụi bặm nó che mờ hết, là thành nên nghe pháp còn khéo thành nghe trần, là quý vị thấy không? Đó là lẽ thật. Nhưng mà đúng cái này thì cũng ít ai dám nói. Nhưng mà lẽ thật nó là như vậy đó. Cho nên ở đây á là muốn nhắc cho tất cả đó, để mình thấy được cái lẽ thật đó, không? Để mình gọi là quay trở lại. Bởi vì như đã nói đó, lẽ thật là Phật ra đời hoặc chư tổ xuất hiện để mà khai thị, đánh thức cho tất cả, gọi là nhớ lại. Mọi người đều có sẵn một cái nguồn gốc chân thật đó mà mình bỏ quên đó, thì bây giờ nhớ lại đó thôi, đó là một cái duyên lành lớn, không? Cho nên ngài Hoàng Bá ngài từng có lời khai thị, đây là ngài cũng khai thị cho ông Bùi Hưu đó. Ngài bảo rằng giả sử mà có người tinh tấn tu hành rồi trải qua ba vô số kiếp, tức là ba tăng kỳ kiếp đó, rồi qua hết các địa vị như là thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hưởng, vân vân, trải qua hết các địa vị, rồi cùng người do một niệm mà chứng được, thì cũng chỉ là chứng cái sẵn có. Đó. Kỳ thật là trên Phật của chính mình đó, là không có thêm một việc gì. Xem lại, thì cái công dụng mà nhiều kiếp thải đều là việc làm trong mộng. Đó. Ngài nói rõ, tức là nó là người mà giả sử ai mà tu hành đó, tinh tấn là trải qua cả ba vô số kiếp, qua các địa vị, cùng với một người mà ngay đây một niệm mà chứng được, thì cũng là chứng cái sẵn có thôi, chứ không phải là sai khác gì. Rồi nhìn lại đó, thấy không? Cái người mà chứng được đó, thì nhìn lại thì những cái công dụng mình trải qua nhiều kiếp đó thì thấy như là việc làm trong mộng. Cho nên là trong nhà thiền mà thường hay nhắc cái câu là tu để mà là vô sở đắc là vậy đó. Được, nhưng mà được cái gì? Được cái chẳng có, thành ra được mà không có được. Phải không? Được nhưng mà được cái chẳng có thôi, chứ không phải được thêm cái khác. Tức là được thêm cái thứ hai. Đó. Thì bởi vì nếu mà mình, ví dụ mình giờ mình tu mà giờ mình thành Phật, không? Bỏ cái chúng sanh này mà được cái thành Phật, thì được thành ra được cái thứ hai, không? Mà cái hai đó thì tức là thành ra cái gì ngoài mình rồi. Tức có cái khác mình được cái khác rồi, bỏ cái này được cái khác, thành ra cái đó là cái ngoài mình rồi. Mà vậy là tức là mới có, cái đó thành là mới có. Mà mới có tức là sao? Tức là có được rồi sẽ có mất nữa, phải không? Tức là nó là cái mới có mà, mới có thành ra mình được rồi, được rồi thì rồi lâu lâu nó cũng sẽ mất nữa. Còn cái không được thì sao? Thì không mất. Thì cái chẳng có thì mình thì tới là không phải được thì đâu có mất. Thành ra mình thấy cái lẽ thật nó là như vậy. Cho nên đây gọi là người tu đúng rồi hay không? Thì khi mà nhận ra và chứng thực là thật rồi, thì qua nhìn lại những cái công phu của mình tu tập qua đó, thấy như việc làm trong mộng thôi. Cho nên là không có chấp vào cái công phu của mình, thấy là do mình tu đó mới được. Thì thí dụ cái rõ ràng là như quý vị mà đang ngồi đây, đang còn sáng suốt, tỉnh táo đây, thấy không? Nhưng mà rồi cái khi mà mệt mỏi rồi cái nằm xuống ngủ, ngủ cái nằm mộng, thấy không? À, rồi nằm mộng cái thấy mình trâu bị cọp hay là cướp gì đó, nó rượt chạy, thấy không? Chạy nghĩa là cũng thục mạng đó, thấy không? Chạy tới cái bờ sông sao may quá có cái chiếc bè của ai bỏ đó, cái thì lật đật trèo lên bè, cái ra sức tháo mồ hôi để mà bơi cho qua tới bờ sông kia. Nhưng mà vừa qua tới bờ sông kia cái chợt giật mình thức dậy thì sao? Thì sao lúc đó có kể rằng là do tôi là nhờ công phu là tôi bơi mới được qua bờ không? À, tức là nếu lúc đó mà còn nhớ còn kể công là nhờ bơi rồi mới được qua bờ thì sao? À, vẫn còn mộng nữa. À, phải không? Tuy là tỉnh rồi nhưng mà cũng vẫn còn mộng, chưa hết mộng. Phải không? Còn biết là mộng rồi thì dù cho bao nhiêu cái công phu mà trong mộng đó thì cũng sao? Tỉnh rồi thì cũng thôi. Cũng là mộng thôi, đâu có gì công phu rồi. Cho nên đây nó rõ ra mới xem lại là công phu nhiều kiếp thải đều là việc làm trong mộng đó. Đó. Tức là không thấy có được cái gì khác à, cho nên không có chấp vào cái công phu mình được đó, mà là được cái chẳng có thôi à. Cho nên hiểu rõ thì đúng là mình tu là gạn lọc những cái vô minh, những cái phiền não sai lầm, gọi là nó vọng khởi đó, gạn lọc những cái vọng khởi thôi. À, khi những cái vọng hết rồi thì lẽ thật nơi chính mình. À, cũng như hoặc là thí dụ cũng như là cái gương, không? Cái gương thì bị bụi nó đóng nó che mất cái gọi là cái tính sáng của cái gương, phải không? À, khi mình lao công phu mình lao là lao gì? À, lao những cái bụi đó cho nó hết bụi, thì khi mà bụi hết thì sao? À, thì gương tự sáng chứ không phải là do mình lao hết bụi rồi gương nó mới được cái gương sáng, phải không? Gương bản chất nó là sáng sẵn rồi, chỉ là bị bụi che thôi. Từ giờ là lao là lao bụi hết rồi thôi, thì gương nó tự sáng thôi. Còn nếu thấy mà do công mình lao đó mới được cái gương sáng thì sao? Đó thì cũng là mê, không? Đó là lầm, không? Cho nên đó là cái lẽ thật. Thì hiểu gì đó thì tin chắc rằng nghĩa là cái gọi là cái chân lý giác ngộ đó là nó có sẵn nơi mỗi người, không? Nhưng mình mê thôi. Thì vậy là đã là có sẵn thì tại sao lại không có thể giác ngộ? Cho nên nó là giác ngộ là có sẵn, có thật, không? Cho nên kinh Pháp Hoa Bồ Tát Thường Bất Kinh á, không? Thì ngài gọi là ngài truyền kinh Pháp Hoa đặc biệt không giống ai hết. Tức là ngài truyền kinh Pháp Hoa là cứ đi đâu mà gặp ai ngài cũng lễ bái, xá xá lễ bái. À, tôi không dám xin các ngài đều sẽ thành Phật. À, đó, ngày giảng kinh qua kiểu đó. Nhưng mà rồi có số người gọi là không có hiểu được cái điều đó, cho nên là hoặc là có khi mắng chửi hoặc là lấy đá đồ liền đó, nói là ông đâu phải Phật mà ông thọ ký cho tôi. À, nhưng mà ngài đi xa chạy ra xa, ngài cũng vậy, xa rồi ngài nói là tôi cũng không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Đó. Rồi mà đó gọi đó chính là gọi là trì kinh Pháp Hoa đó, trì kinh Pháp Hoa, truyền kinh Pháp Hoa là vậy đó. Rồi Phật mới kể là sao Phật mới kết thúc lại, đó chính là tiền thân của ngài đó, ngài nhờ ngài trì kinh Pháp Hoa vậy đó mà sớm được thành Phật. Đó, thì quý vị thấy vậy thì trì kinh Pháp Hoa hay giảng kinh Pháp Hoa là giảng ra thế nào, ngài giảng thế nào? Đó tức là ngài đánh thức cho mọi người có đủ cái niềm tin là ai ai cũng đều có tri tiếng Phật sẵn có nơi mình, thấy không? Cho nên là tôi không dám tin các ngài đều sẽ thành Phật, tức là các ngài mọi người đều sẵn có cái tri kiến Phật đó, khơi dậy để cho mọi người có cái niềm tin đó, để mà mình tiến lên, mình vượt lên những cái chúng sanh mê mờ này, thấy không? Cho nên đó mới thực sự là trì kinh Pháp Hoa chân thật đó. Và thuyết kinh Pháp Hoa mà gọi là thuyết bằng cái sức sống chân thật đó, chứ không phải là thuyết kinh Pháp Hoa trên chữ nghĩa, đó là mới thuyết thật đó, thấy không? Còn mình giảng kinh Pháp Hoa trên chữ nghĩa thì Phật ra đời là gì? Để bản hoài giáo, khai thị chúng sanh là cái tri kiến Phật, để chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, thì đúng là không có sai với kinh. Nhưng mà sao nói vậy? Cũng là văn tự thôi, nói gì nói, nhưng mà quý vị có thấy tri kiến Phật gì không? Cho nên chính là đánh thức ngang mọi người để có cái niềm tin tri kiến Phật nó chính mình đó, để mình có cái sức để mình vươn lên khỏi cái mê lầm của mình đó. Đó mới thực sự là trì kinh Pháp Hoa sống, tức là bộ kinh sống nơi mọi người. Cho nên hiểu về đó thì quý vị thấy là mình có cái niềm tin, thấy không? Là giác ngộ, gọi là cái chân lý giác ngộ đó là có sẵn nơi mỗi người, không có thiếu gì hết. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là ngày ông Tăng tên Trí Thông đó, tham thiền lâu năm, rồi khi mà ông ngộ, tức là ở trong cái hội của ngài thiền sư Quy Tông, khi ngộ là ông la lên là tôi ngộ rồi. Thì đang ban đêm vậy mà ông tỏ ngộ ông la, cho nên là khi sáng ra đó thì ngài Quy Tông á, ngài mới hỏi ở trong chúng, mà đó đêm hôm nghe ai mà la ngộ rồi đó, đã bước ra đây xem. Thì ông Tăng Trí Thông này liền bước ra liền, dạ thưa là con. Thì ngài Vị Tăng này hỏi ông ngộ cái gì, ông nói xem. Thì Vị Tăng nói thưa, sư cô là người nữ. Ngộ sư cô là người nữ. Thì quý vị thấy ông ngộ cái gì? Tưởng đâu là ngộ cái gì cao siêu lắm, phải không? Ngộ chứ cô là người nữ. Nhưng mà chính ông là chân thật là ngộ, cho nên là nói là không nghi ngờ, kêu ai, tức là hỏi là đêm hôm là ai nói ngộ đó, ra đây xem, sẵn sàng bước ra liền, tin chắc chắn đâu có sợ gì, phải không? Hỏi ngộ cái gì thì trả lời liền, đó. Chứ cô là người nữ, đang ngộ kiểu đó đó. Thì vậy tức là để nói lên, không, ngộ là cậu cái sẵn có trong cái gì khác hết, sư cô là người nữ thôi, đâu có thêm cái gì khác, phải không? Đó. Còn mình là thấy ngộ được cái này, ngộ được cái kia đó thì sao, là coi chừng ngộ. Phải không? Tức là ngộ cái này ngộ cái kia đó, rồi thấy là tưởng đâu là mình là được cái này được cái kia đó, thành ra là có cái tâm gọi là chứng đắc này chứng đắc kia đó, thành ra là nó mới làm không sai. Còn gọi là ngộ lẽ thật thì như vậy, thì thấy ngộ vậy thì đâu có gọi là thấy mình chứng thể đắc cái gì khác đâu, thì cái sẵn có thôi. Vì sống trở lại là rồi sống trở lại cũng cái sẵn có như vậy, rồi hết những cái hư dối, những cái mười lầm thì sống. Phải không? Cho nên học đạo là hiểu kỹ rồi thì mình thấy nghĩa là nó đơn giản, không, và nó gần gũi chứ không phải xa vời. Nhưng mà sở dĩ xa vời đó là bởi vì người ta tưởng tượng quá nhiều. Cho nên quý vị, nhất là quý vị mà có đọc thiền sư rồi đó, nghe sau các ngài nói chuyện mà nó điếc lỗ tai. Phải không? Nói trên trời trên mây gì nghe không hiểu gì hết, thì mới tưởng tượng là chắc có cái gì cao siêu lắm, ông giấu ông không nói mình. Phải không? Đó, thành ra cái tưởng tượng nó quá nhiều. Nhưng mà khi mà sáng tỏ được lẽ thật rồi thì mới thấy đơn giản, gần gũi. Và chính vậy đó cho nên đời các khi các vị mà sáng tỏ được lẽ thật rồi á, thì gọi là nó có những trường hợp mà nó cảm xúc quá mạnh, không? Cho nên là hoặc buồn hoặc cười hoặc khóc đó, là vậy đó. Thấy không ngờ, là đó là để nói lên là cái lẽ thật giác ngộ đó là cái sẵn có nên mọi người chúng tôi xa hết, cho nên đó thì mọi người cũng đều có cái khả năng để giác ngộ, cho nên giác ngộ là cái có thật, nhưng mà mình còn mê thì nó bị che vậy thôi. Điểm thứ hai á là để rõ thêm á là quý vị hiểu thêm về gọi là cái tam nhân Phật tánh, thì sẽ thấy rõ, tức là nói về Phật tánh là có ba nhân, ba nhân, tức là một là chánh nhân, gọi là chánh nhân Phật tánh, tức là cái nhân gốc á, nhân chính á, nghĩa là đó là cái nhân sẵn có, tức là cái tự tính giác ngộ sẵn có nơi mọi người, đó gọi là cái chánh nhân. Giống như là thí dụ như cái hạt hạt cam, hạt bưởi thì đó là cái chánh nhân của cây cam cây bưởi, rồi còn phân nước hoặc là nhà người gieo trồng rồi đó thì đó gọi là duyên nhân, tức là cái trợ nhân, tức là cái nhân phụ, còn cái nhân chính đó là cái hạt. Thì đây cũng vậy, cái chánh nhân Phật tánh đó tức là cái tự tánh giác ngộ nơi mọi người, đó là cái chánh nhân, là cái sẵn có nơi mọi người, ai cũng đủ hết. Phật thành Phật cũng từ cái chánh nhân này mà thành Phật, thì đó gọi là cái nguồn gốc của tất cả Phật và chúng sanh, nghĩa là Phật và chúng sanh đó là cái nguồn gốc chung hết. Cho nên kinh Viên Giác Phật bảo là cái nhân địa phát khởi ban đầu của tất cả Như Lai á, tức là cái nhân địa mà ban đầu tất cả Như Lai mà tu hành để mà thành đạo đó, thì cái nhân đó là đều nương nơi cái giác tướng thanh tịnh chiếu soi tròn khắp, tức là cái tánh viên giác chứ gì khác, tức là đều từ cái tánh viên giác mà hằng dứt sạch vô minh mới thành Phật đạo. Nghĩa là tất cả như chư Như Lai đó, cái nhân địa ban đầu đó là nương nơi tánh viên giác sẵn có của mình mà tu hành, dứt sạch những cái vô minh thì thành Phật đạo chứ gì khác hết. Thì đó là một cái lẽ thật, không, để cho mọi người thấy là cái chánh nhân, cho nên mình tin được cái chánh nhân đó, thì đó là cái gốc mà gọi là giác ngộ, mà rồi mình cần phải khai thác cái chánh nhân này để mình sống trở về gốc, không, tức là biết có chánh nhân đó rồi, nhưng mà làm sao để khai thác được cái chánh nhân đó, không, rồi để cho nó sáng tỏ ra để mình sống trở về với nó, thì đó là con đường thành Phật là vậy đó. Cho nên cái điểm thứ hai là có duyên nhân, tức là có chánh nhân rồi thì cần phải có cái duyên nhân để mà nó trợ giúp cho mình thức tỉnh để khai phát cái chánh nhân đó ra, chứ không để cho nó quên lãng, nó chìm trong cái bóng tối vô minh mãi. Thì duyên nhân là gì quý vị biết không? Tức là chánh nhân Phật tánh ai cũng có rồi đó, không? Nhưng mà cái duyên nhân là gì? Duyên nhân đó tức là Phật tổ và các bậc thiện tri thức khai thị nhắc nhở cho mình biết có chánh nhân đó. Thì có chánh nhân mà không có nhờ Phật tổ và các bậc thiện tri thức nhắc cho thì đâu biết. Cho nên đó là cái duyên nhân để chỉ giúp cho mình biết, và cộng thêm là những cái phương tiện mình tu hành để mình gàn lọc những cái phiền não, thì giúp cho cái chánh nhân nó được hiển bày, nó không còn bị ẩn che. Cho nên đó là những cái duyên nhân. Thì về có chánh nhân, nhưng mà không phải là cứ để cái tự nhiên nó lộ ra. Cho nên không phải nói là tôi có Phật tánh rồi thôi, cứ để đó thành Phật. Phải không? Mà cần phải có cái duyên nhân nó trợ giúp thì nó mới hiển lộ ra. Chính vậy cho mình mới có đi học đạo, nó có tu hành đó. Cho nên có nhiều vị nói thôi tôi có Phật tánh, không cần học ai hết, để tự nó lộ. Tức là đó phải nhờ cái duyên nhân để nó giúp, nó trợ, rồi nó hiển bày ra. Rồi có chánh nhân, có duyên nhân rồi, thì tiếp theo là phải có thêm cái liễu nhân thì nó mới hoàn toàn được. Liễu nhân tức là cái nhân mà làm cho nó sáng tỏ ra, nó không còn che phước nữa, tức là trí tuệ giác ngộ, tức là cái gọi là cái thủy giác đó. Cái chánh nhân gọi là bản giác, tức là cái giác sẵn có, còn thị giác là cái mới giác đây. Tức là mới giác này, thì vậy tức là nhờ có trí tuệ giác ngộ này thì nó mới soi sáng, nó làm hiển lộ mới cái chánh nhân, tức là Phật tánh rõ ràng đó. Chứ còn nếu mà cứ để đó thì nó không có hiển lộ hết. Cho nên ví dụ như nhờ có đèn nó soi sáng các thứ thì mình mới thấy rõ những cái vật ở trong nhà. Thì trong nhà tối, trong nhà tối thì những cái đồ đạc nó có sẵn đó, nhưng bị tối thì không thấy gì hết, nhưng mà nhờ đèn soi sáng thì mình thấy những đồ vật đó. Thì đèn là nó làm sáng tỏ những cái đồ vật đó, nhưng mà đèn không phải nó sanh ra các cái vật đó, phải không? Cho nên nó gọi là liễu nhân, tức không phải là nó là sanh nhân, tức là không phải nó tạo tác ra các cái vật đó mà chỉ làm sáng tỏ cái vật đó thôi, cho nên gọi là liễu nhân. À, vậy thì nghĩa là lâu nay á thì nó là sẵn có đó rồi, nhưng mà là Phật tánh là có sẵn có đó rồi, nhưng mà bị những cái bóng tối vô minh nó che, như đồ vật bị bóng tối nó che, thì giờ nhờ đèn soi sáng thấy rõ, không? Đó. Cũng như nhờ trí tuệ giác ngộ thì thấy rõ, nó sẵn vậy, thì thấy rõ, nhận rõ sẵn vậy thôi, chứ không phải là do trí tuệ giác ngộ mà mới có Phật tánh, thấy không? Đó. Cho nên rồi gọi là nói là không có được là vậy đó, được là được cái sẵn có là vậy đó, không? Cho nên lục tổ và khi mà đại ngộ rồi thì sao? Đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đó ngài không ngờ nó là vậy thôi. Cho nên ngộ là ngộ cái sẵn có, chứ không phải là ngộ thêm cái gì khác. Thì rõ được những cái điều đó rồi á, không? Thì mình thấy là trên đường học đạo của mình đó, thì mình nắm vững, không? Cái con đường đi nó rõ ràng, sáng suốt, không? Tức là biết rõ mình có chánh nhân, không? Là sẵn, là cái sẵn có. Rồi thì phải khéo tạo những cái duyên nhân để cho nó hiển lộ ra, tức là nghe pháp rồi tu tập, không? Để cho nó gạn lọc những cái phiền não mới làm nó hiển lộ ra, không? Rồi cái mà trí tuệ nó giác ngộ sáng suốt để cho nó hiển bày rõ ràng đầy đủ, đó. Thì như vậy thì con đường đi nó trọn vẹn, không? Cho nên cái điểm mà kế muốn nói là khéo là gọi là chứng nghiệm mà ngay cái hiện thời đây, chứ không phải là đâu xa. Nghĩa là đó là cái lẽ thật, nó sáng ngời như vậy rồi, không? Thì mỗi người ai cũng có thể chứng nghiệm ngay hiện đời đây, tức là trong lúc của mình còn đang sống đây, chứ không phải là đợi đâu xa, không phải đợi sau nữa. Bởi vì nó là cái sẵn có nơi mình, không? Thì mình có thể chứng nghiệm được ngay nơi hiện đời, không? Thì do đó mà các thiền sư, các ngài thấy được điều đó, cho nên là mới thường nhắc nhở mọi người khai thị đó. Mà nhất là nó cái lẽ thật nó luôn nó ngầm nó biểu hiện nơi sáu căn của mình, đó là cái chỗ mà nó biểu hiện, nó ngầm hiện ra. Cho nên các thiền sư thì cứ nhắm ngay cái sáu căn đó mà khai thị cho người, nhắc nhở người, mà nhất là mắt và lỗ tai đó, không? Đó. Cho nên là cũng như là có bà già mà bà đến ngày thiền sư Đại Đồng đó, bà thưa bà thầy, con vừa mới mất con trâu, xin thầy bói cho khỏe coi nó mất ở đâu. Mà đúng là ông thầy đây gặp thiền sư chứ không khéo thì hiểu, tưởng đâu bà mất trâu thiệt thì đang sách vở ra bói rồi bà mất ở chuyến nào đó là bị bà gạt không chừng nữa. Thì ngài thiền sư Đại Đồng ngài bảo bà lão, bà dạ, ngài nói đây rồi mất đâu. Ngay đó bà nhận được câu rồi về nhà phải. Thì đó thì mới thấy rằng đúng là cũng có những bà già mà cũng kỳ cục. Tức là và cũng là học đạo cũng nhiều, không? Mất câu đây là để chỉ cho muốn chỉ cho cái bản tâm đó, không? Gợi ý, không? Thì cũng như mình đây, mọi người hiện giờ quý vị đang câu quý vị đang ở đâu? Nghi ngờ là nãy giờ quý vị đang thả trâu đi đâu rồi. Phải không? Nãy giờ lo chú ý nghe rồi không mà mất trâu không ai rồi. Đó, cho nên giờ nhắc lại ra mới nhớ không? Mới nhớ đây giật câu gì nhà. Cho nên cũng như là Mã Tổ đi mà dạo với ngài Hoài Hải tới ngài Bá Trượng đó, thấy bầy le le bay trên trời đó, thấy không? Thì Mã Tổ hỏi gì đó, thì ngài Hoài Hải nói là bầy le le, thấy không? Tức là bầy dịch trời. Thì hỏi nó bay đâu vậy, tức là ngài thấy nó bay qua đó, thấy không? Đợi cho nó bay qua thì hỏi bay đâu đó, thấy không? Thì ngài nói nó bay qua rồi. Thì ngay đó ngài Mã Tổ mới nắm đầu mũi ngài nhéo cái mạnh thiệt đau, ngài la lên. Thì Mã Tổ mới bảo sao con nói bay qua mất đi. Nó bay qua mất rồi tại sao con biết đau. La lên. Phải không? Đó. Nó mất rồi mà, nó bay qua mất rồi mà nhéo mũi không còn biết đau. Giờ mất không? Đó, thành ra là cứ lo nhớ theo cái bài dịch trời đó hả, phải không? Đó cứ nhớ theo nó thôi. Quên mất nhau nơi chính mình đó, gọi là mất câu. Mã Tổ ngày khéo léo, ngày cảnh tỉnh này cho thấy rằng như vậy thì đa số mình là sống gọi là mất mình là kiểu đó đó. Tức là nhớ theo cảnh, theo duyên, thấy bài dịch trời thì cứ nhớ bài dịch trời thôi, đừng bay qua cứ nhớ theo bay qua mất thôi. Còn quên mất là cái đã thật nơi chính mình, cái biết sáng suốt luôn luôn hiện tiền cho mình đó, thì cái đó là ít nhớ. Nhưng mà chính cái đó mới là cái thật. À, từ đó rồi mình nghiệm lại rồi trong khi tu, nhất là khi ngồi thiền đó, thì là để mà mình kiểm lại gọi là cái căn ý, đó là căn mắt và căn tai. Còn ngồi thiền tức là căn ý, tức là thấy những cái vọng niệm, những cái vọng tưởng nó khởi lên rồi nó qua, nó khởi rồi nó qua, hoặc là có sanh rồi có diệt, thấy không? Tức là thấy những cái vọng niệm này khởi, khởi rồi nó mất, rồi cái vọng niệm khác nó khởi, thấy không? Nè, thì người mà không có tu á, thì đa số là chỉ có nhớ nhiều đó thôi, thấy không? Thấy những cái vọng niệm hoặc là những cái suy nghĩ, có suy nghĩ là suy nghĩ rồi nó mất, tức là có sanh có diệt, thì nhớ nhiều đó thôi. Ngoài cái đó thì sao? Cái nhân có gì hết, phải không? Cho nên người mới tu á, thì ngồi thiền mà khi mà những cái vọng tưởng nào nó tạm nó nghiêng chút thì sao? Sợ mất, kêu mà buông vọng tưởng là sợ mất, sợ mất nó thì không còn biết gì hết, phải không? Cho nên đó là cái mê chung, mà cả những cái vị mà ở ngoài thế gian mà tri thức đều cũng thường thường chỉ nhiều đó thôi. Ít có biết thêm, phải không? Cho nên cái câu mà ông triết gia gì ông thường hay nói mà ta thường hay dẫn đó, tức là vì tôi tư duy nên tôi có, nên tôi hiện hữu đó, phải không? Vì tôi tư duy nên tôi hiện hữu, phải không? Thì trong triết học thì đa số thường hay dẫn cái điều đó, phải không? Nhưng mà ở đây khi mình tu rồi á thì mình mới thấy câu đó là sao? Chưa phải chân lý, phải không? Vì tôi tư duy nên tôi hiện hữu. Nếu mà vậy thì không tư duy thì sao? Là tôi không hiện hữu, phải không? Vì tôi tư duy cho nên tôi mới hiện hữu. Vậy là nếu mà không tư duy thì tôi không hiện hữu. Mà không hữu tức là sao? Không còn có tôi. Tức là vậy là có tư duy mới có tôi, rồi không tư duy là không có tôi, phải không? Đó. Thì ở đây thì vậy, giờ mình tu tập rồi á, có người thiền rồi mình mới thấy rõ, phải không? Vậy là tư duy tức là những cái suy nghĩ thôi. Thì giờ khi mà ngồi thiền có lúc mà tâm mình yên không có suy nghĩ hết, đâu có tư duy gì, thì vậy là tức là mình không hiện hữu sao, phải không? Đó. Thành ra như vậy để thấy rằng nghĩa là người đời á là mình chỉ gọi là nhận cái duyên là đồng hóa mình với cái duyên thôi, cho nên rồi gọi là theo cái sanh diệt, cho nên là có suy nghĩ thì có tôi, không suy nghĩ thì không có tôi, thấy không? Còn ở đây thì mình thấy rõ, suy nghĩ mình biết có suy nghĩ, còn không suy nghĩ biết không suy nghĩ, không có suy nghĩ, thấy không? Vậy thì biết có suy nghĩ, biết không suy nghĩ, thấy không? Thì giờ cái suy nghĩ là nó thuộc về cái gì? Thuộc về cái bị biết, thuộc về cái bị biết rồi, thấy không? Còn mình là còn có cái hay biết lại nó nữa, thì cái này đâu thuộc gì trong đó. Vậy thì nó dù có suy nghĩ hay không suy nghĩ không thành vấn đề, phải không? Nó vẫn hằng biết đó, đó mới là hằng biết, thường biết đó. Cho nên đời tổ tổ Bồ Đề Khả mà đáp tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày khi mà ngài gặng hỏi là ông gần đây thế nào đó, thì ngài đáp là gần đây là con để dứt bật hết các duyên rồi, vẫn là hết suy nghĩ rồi, không còn cái gì để mà tâm nó duyên, tức không còn suy nghĩ đó, không? Thì ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới gặng lại đó, chơi coi chừng rơi vào đoạn diệt đó, tức là không còn gì hết á. Thì ngài nói là rõ ràng thường biết, đâu có thể mà gọi là rơi vào đoạn diệt được. Vậy thì tức là dứt hết các duyên, nhưng mà vẫn rõ ràng thường biết, thì có suy nghĩ không suy nghĩ đâu có thành vấn đề, thấy không? Nó rõ ràng thường biết, tức là lúc nào cũng biết hết, nó rõ ràng hết. Đó. Thì vậy thì mới thấy rằng vậy thì những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng của mình đó, không? Thì đó cũng là những cái gọi là gọi là tạm thời, khi có khi không. Còn trong đó còn có cái gọi là thường biết, rõ ràng không mất, không? Đó. Vậy thì quý vị mà tu tập đó thì không phải sợ, không? Không phải sợ là mình hết vọng tưởng rồi không còn biết gì hết, phải không? Đó. Mà nó là biết còn nhanh, còn nhạy hơn nữa. Bởi vì cái kia còn phải đợi suy nghĩ mới biết. Còn này nó không suy nghĩ mà vẫn biết, thì nó biết còn nhạy hơn nữa, bén hơn nữa. Cho nên là chư Phật và các thiền sư, các ngài khi mà sống được cái đó rồi, thì các ngài rất là nhạy bén, phải không? Hỏi là đáp liền, đâu cần phải suy nghĩ. Phải không? Đó. Rất là nhạy bén. Rồi cho nên rồi có cái gì mà gọi là coi như là nó thoáng qua là các ngài biết hết, không? Cho nên với các ngài gọi là với cái người mắt sáng đó, không? Thì không có gì gạt được hết, không làm được hết. Thứ thiệt thứ giả cũng biết. Bởi vì ngộ giả ngộ thiệt biết hết. Nói ra là biết rồi. Tức là nói câu là biết là ngộ thiệt ngộ giả rồi, vì người các ngài là luôn luôn là trong cái sự sáng suốt ra rồi, thấy không? Cho nên là khi mà mình nói ra thì mà nói mà có suy nghĩ là nhìn là biết rồi. Phải không? Cho nên hiểu vậy đó, không? Thì cái Phật tử mới có cái niềm tin, không? Chắc chắn nơi mình có một cái lẽ thật. Đó, mà lẽ thật không mất, không? Cho nên hiểu vậy thì khi mình tu tập đó thì mình không có làm theo cái hư dối, cái sanh diệt. Cho nên phải nhớ kỹ cái yếu chỉ này là không làm được. Tức là cái gì có sanh thì sao? Thì phải có diệt. Hãy có sanh thì phải có diệt. Đó. Thì vậy nếu mà cái tâm mình là cái tâm nào nó có sanh thì sao? Thì cũng phải có diệt. Thân mình có sanh thì có diệt thì phải rồi. Tâm cũng vậy, hãy nó có sanh thì có diệt. Còn cái không sanh thì không diệt, không sanh thì làm sao có diệt? Thì như vậy thì biết vậy thì ngay trong cái tu tập đó mình phải quên cái sanh đó, không? Có sanh có diệt đó thì trở về cái không, cái tâm mà không sanh thì đâu có diệt, không? Mà nó biết hết mọi cái sanh diệt kia thì nó đâu thuộc trong sanh diệt, không? Phải không? Cho nên thí dụ như quý vị mà tu tập khá chút á, tức là tu còn yếu yếu á, thì khi mà những cái vọng tưởng nó khởi rồi mới biết, phải không? Có khi dẫn đi lúc rồi mới biết. Phải không? Thì biết vậy là cũng còn tốt đó, tức là còn thấy biết nó dẫn lại. Nhưng mà khá chút nữa thì khi mà nó vừa khởi lên biết liền, phải không? Nó vừa khởi là biết liền. Nào. Mà như vậy thì khi mà nó vừa khởi là đã biết liền, thì nói lên là nó là cái gì? Nó là cái có sao, tức là nó khởi, mà cái này nó biết liền, tức là nó phải có trước cái vọng tưởng đó, thấy không? Cho nên vừa khởi nó biết liền rồi, tức là nó có trước nó mới biết, nó biết nhanh vậy. Chứ còn nếu mà có sao thì đâu biết kịp, thấy không? Tức là nó phải có trước, thấy không? À, thì cũng giống như là người chủ nhà ở đây, thấy không? Thì chủ nhà nó ở nhà sẵn rồi, cho nên có ai tới thì không? Ai biết liền, phải không? Thì đó là cái người khách thôi, khách tới biết là con này chủ nhà hằng đây, chủ nhà hằng ở nhà. Thì cái này cũng vậy, không? Nó có trước cho nên là hãy có gì khởi lên nó biết liền. Thì để thấy rằng như vậy thì mình con cái còn có trước nó nữa, có trước những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng đó, phải không? Chứ không phải là cái có sao. Thì cho nên mình tu tập để mình sống trở về với cái có trước đó, không? Chứ không đi lầm theo cái kia đã có sanh, đã có diệt rồi, đã có sao rồi. Vì vậy cho nên mà cái điều này á, không? Cái này á thì nó là cái sẵn là mọi người thôi, đâu có ai xa, đâu có đâu xa, không? Nó ngay nó tự tâm mọi người, không? Là cho nên rồi ai cũng có thể giác ngộ được hết, không? Nhưng mà cũng tùy theo tức là tùy theo cái sự quân tập của mọi người, hoặc sâu hoặc cạn, thì nó có hoặc chậm hoặc mau, không? Là nhưng đó là cái lẽ thật và ai cũng có thể chứng nghiệm được đó, bởi vì nó là ngay nơi chính mình cho nên mình có thể chứng nghiệm được, phải không? À, chứ không phải là ai thay thế cho mình. À, thì như vậy thì để thấy rằng giác ngộ là một cái lẽ thật có thật, không? Chứ không phải là chỉ trên chữ nghĩa, không? Nhưng mà vì chúng sanh mọi người còn mê cho nên rồi bị những cái vọng tưởng đó nó che thôi, không? Nhưng mà nếu mình chịu khó mình suy nghiệm chút thì mình cũng biết được là cái đại thật cũng có ngầm trong đó, không? Đó, thì từ đó mình có cái niềm tin rồi mình mới khai thác, không? Giống như là các nhà mà nghiên cứu thì họ cũng khéo, họ biết là ở dưới đất là có gì, có mỏ, không? Tức là chưa thấy nhưng mà ta có kinh nghiệm, không? À, ta biết ở dưới đất này có mỏ nè, có mỏ rồi mới khai thác mỏ đó, phải không? À, hoặc là người đã biết là dưới đất này có nước ngầm cho nên người khoan lấy nước ngầm lên. Thì đây cũng vậy, thì mỗi người tất cả chúng ta đều có cái mạch nước ngầm đó hết, không? Ai cũng có cái mạch nước ngầm đó. À, nhưng bây giờ làm sao là khéo để mà khai thác cho nó phun lên nè, không? Thì đó là cái khéo léo của mọi người, không? Thì đó là chính đó là cái con đường mình phải tu tập đó. À, tu tập là để cho nó phun lên đó, giống như là những cái nhà kia họ biết là có cái mỏ có quặng đó rồi, giờ là phải dùng những cái phương tiện đào, không? Hoặc là phang để cho nó đụng tới cái đó rồi nó phun lên hoặc lấy lên, không? Thì đó là phương tiện, nhưng mà không phải do đào phan rồi mới có mấy cái đó, phải không? Thì cũng vậy, không phải do mình tu tập, không? Thì mới có cái tánh giác hay có Phật tánh, không? Mà những cái phương tiện tu tập mình đó là chỉ là phương tiện, không? Để cho nó hiển bày thôi, đó là lẽ thật. À, thì như vậy thì quý vị thấy là sung sướng chưa? Có một câu chuyện là có một vị thầy Tây Tạng khai thị cũng rất hay. Tức là bên Tây Tạng thì quý vị nào có đi Tây Tạng thì chắc cũng biết đó là đất đai rồi là núi rừng nó mênh mông, không? Cho nên mà xưa nữa, cho nên là cái vị thầy này cũng là vị thầy đắc đạo, mà ngài đắc đạo cho nên là ngài sống nó cũng gọi là phóng khoáng lắm. Cách tu tập ngài nó cũng đặc biệt, không? Thường thường thì ngài cũng khai thị cho cái hàng đệ tử cũng phải giống như mình bây giờ, tức là không phải giảng rồi như vậy, có khi là bất thần khai thị. Còn hôm đó thì ngài đang nằm ở khoảng đất trống rồi đó, giữa trời nằm ngắm trăng sao rồi, thì cái vị đệ tử cũng gần đó. Thì ngài mà cái vị đệ tử này cũng lâu năm, cũng có cái khắc phải là tu tập lâu năm mà chưa có giác ngộ được. Hôm đó thì ngài thấy cũng cơ duyên nó cũng gần chín mùi rồi, ngài bảo thôi đêm nay ông lại đang nằm gần ta đây có chuyện. Đó, khi nằm gần gần đó thì ngài đợi cho đến lúc mà cái tâm của vị đệ tử nó cũng lắng dịu rồi, không? Thế thì ngài mới hỏi, ông có nghe cái tiếng chó sủa xa xa đó không? Thì ông đệ tử nói có nghe. Rồi ngài hỏi, còn có thấy ánh trăng đang rọi sáng đó không? Thì vị đệ tử nói, và con có thấy. Thì ngài nói, đó, nó đó. Thì ngài đang đệ tử là tỏ ngộ sáng được cái lẽ thật nữa mà. Thì đấy, đơn giản. Ông có nghe đó, ông có thấy đó, thì nó đó. Nhưng mà mình ở ngoài nếu mà chưa ngộ, chưa sáng thì mình nghe đó thì nghe sao? Chúng hai thầy trò nói chuyện đâu đâu vui chơi không? Không dính dáng tụi mình hết. Nhưng đó là cái lẽ thật. Cho nên gọi là cái lẽ thật nó rất là gần gũi, xác thực với chính mình chứ không đâu xa hết. Nhưng mà gọi là mình quên thôi, mê thôi, và cũng như nhất là mình cũng tưởng tượng quá nhiều, cứ tưởng tượng quá nhiều thành nó thành xa, chứ còn cũng không có xa gì hết. Mà hiểu rõ cái này rồi thì mới thấy rằng tất cả chúng ta sống ở trên đời, trên thế gian này là một cái sự sống thật là cũng đáng buồn, đáng tiếc. Sống thì ai cũng nhận là mình sống là đều có tâm hết thì mới có sống được, phải không? Nhưng mà hỏi tâm là gì thì sao? Không biết. Rồi sao nữa? Rồi phải đi đến chùa này chùa kia để học, để hỏi tâm mình, mà đi đến người khác hỏi thì bây giờ nghĩ sao? Thì đấy à, là tâm mình mà lại đi người khác, đi tới đến người khác hỏi. Thí dụ như bây giờ nghĩ coi, có ai đó mà đến nhà mình hỏi, xin anh chỉ cho tôi cái tủ sắt của tôi để chỗ nào, thì sao? Thì bây giờ nghĩ sao? Tủ sắt nhà mình mà đi qua nhà ta hỏi. Còn ở đây thì cũng vậy thôi, hiểu không? Tâm mình mà đi đến đến người khác hỏi thì mới thấy đáng buồn. Nhưng mà còn biết đi hỏi cũng còn tốt á. Phải không? Còn biết đi hỏi cũng còn tốt đó. Tức là nhờ biết đi hỏi thì mới được nhắc ra, ông đi hỏi như vậy đó là sao? Đáng bị đánh đòn đó. Phải không? Nhờ đi hỏi vậy đó, không? Rồi mới biết, mới được nhắc, ông đi hỏi vậy đó, đáng bị đánh đòn đó, không? Thì rồi đó mới nhớ, mới sực tỉnh lại, mới quay trở lại. Phải không? Cho nên là quý vị đi học đạo là cũng vậy thôi. Đến nuôi thầy đó thì cũng là để mà nhắc, mà để mà cho nhớ trở lại đó. Cho nên là thường hay bị vỡ, bị trách là chỗ đó. Như vậy thì để tóm mà kết lại cho tất cả ý thức cái rõ ràng, tức là chân lý giác ngộ là một cái là thật, là có thật, không nghi ngờ, không? Đó, bảo đảm, không phải nghi. Và cái lẽ thật này là nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mỗi người ha, chứ không phải tìm đâu xa. À. Thì nhưng mà chính đó là một cái niềm an ủi lớn lao cho tất cả mình, tức là tất cả người học đạo, ha. Bởi vì nó là cái tuy là mới nghe thì thấy như là chuyện gì nó rất là phi thường, rất là hy hữu, nhưng mà sự thật thì nó lại rất là bình thường, rất là gần gũi nơi mình, nơi ngay trong chính mình, chứ không đâu xa hết. Cho nên nếu mà nó học đạo mà khó đó, không? Thì cũng chưa phải là thật khó. Tức là ở đời là cái gì ta nói khó là cái nó vượt ngoài tầm tay của mình thì mới gọi là khó, phải không? Mình không thể nắm tới mà bắt mình phải làm, phải đi phải tìm thì cái đó mới gọi là khó, phải không? Tức là ngoài tầm tay của mình, còn cái này là cái trong tầm tay của mình thì sao gọi là khó, phải không? Cái trong tầm tay mà, tức là tâm của mình thì ngay trong mình, tức là trong tầm tay của mình đó, thì nó không thể nói khó được. nhưng mà khó là tại sao? Khó là tại vì còn tiếc mấy cái mê này. Phải không? Quý vị học đạo quý vị biết mấy cái này là thân này là gì? Tâm này là gì? Cảnh này là gì? Biết ra sao? Nhưng mà cũng mới còn tiếc. Đó. Thứ hai á, là biết và nói là mình mà từ khi mà mình một niệm bất giác để đi vào trong luân hồi để tới bây giờ còn ngồi đây á, là quý vị đã sanh tử bao nhiêu lần rồi? Vô số lần rồi, phải không? Mà quý vị thấy đủ chưa? Đó. Đó. Tức là cũng còn thấy tiếc nữa, chưa muốn ra, phải không? Đó. Nếu mà ngồi mà nghiệm lại mới thấy nè, ghê sợ đó, phải không? Một lần sanh tử vậy mình thấy là quá ngán ngẩm rồi đó. Một lần sanh tử trong cuộc đời của mình thôi đó, mình thấy bao nhiêu chuyện vui buồn đủ thứ chuyện rồi, phải không? Mà hàng tỷ tỷ lần vậy đó thì quý vị nghĩ sao? À, nhưng mà vậy vẫn còn thấy chưa đủ. Phải không? À, cho nên gọi là còn tiếc. À, cho nên mới thấy rằng cái mê của mình nhiều đời là vậy đó. Đó là do cái mê nhiều đời, cái tập khí thói quen cái mê. À, do đó bây giờ đây đó, học đạo đó, không? Là để mình buông bớt chứ nhỉ, buông bớt những cái mê những cái lầm đó thôi, bớt những cái mê những cái lầm đó, ha. Thì tức là gọi là những cái mà không phải thật, những cái mà không phải chính mình thì buông ra hết. Khi không còn cái gì để buông nữa thì sao? Rất là đơn giản, phải không? Những cái gì không phải nó thì buông hết ra, tới chừng không còn gì để buông nữa thì ta chính nó rồi. Thì thấy không, tu đơn giản đâu có gì. Thành ra mình, còn mình thường thường á, tu theo kiểu thường thường á thì sao? Buông cái này nhưng mà sao? Buông cái này chưa hết nhưng muốn bắt cái kia đó, thành ra sợ mất hết, thấy không? Sợ buông hết thì không còn gì để nắm, cho nên rồi phải buông cái này rồi phải nắm qua cái kia, là thành ra buông hoài không hết. Là cho nên hiểu gì đó thì mới thấy cái yếu chỉ của tinh thần học đạo, thấy không? Rõ ràng vậy. Và như vậy thì tu mà đúng đường như đó thì đâu có còn sợ lầm gì nữa, thấy không? À, cho nên giờ khéo đó không, thì tập không, để thứ nhất là nhận rõ những cái gì là không phải chính mình, không, để không có lầm, không, để cái gì chính mình thì phải để sống cho về, vậy thì những cái gì mà không phải chính mình đó thì phải buông bớt ra là thì càng những cái này nó càng bớt á thì mình càng trở về gần thôi. Nhưng mà nói trở về đó là cũng nói theo cái kiểu mà ngôn ngữ quy ước thôi, chứ còn đặt chính mình rồi còn trở về ai nữa. Đó là chính mình rồi còn trở về ai nữa. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm có câu mà Phật nhắc á, là tự tâm mà thủ tự tâm thì phi quyển thành pháp quyển. Tức là nếu mà tự tâm, tức là tự tâm của chính mình rồi, mà mình lại chấp giữ tự tâm, đem tự tâm để mà chấp giữ cái tự tâm, thì biến cái không phải quyển mà nó thành hư quyển. Đã tự tâm của mình rồi mà lại mình chấp giữ tự tâm, tức là mình biến cái tự tâm của mình thành cái gì? Thành cái bóng thứ hai để cho mình giữ. Đã tự tâm mình mà mình lại giữ tự tâm, tức là biến nó thành ra một cái thứ hai rồi để mình giữ nó, thành ra là nó không phải là cái quyển, mà biến nó thành ra cái hư quyển. Cho nên cái không phải quyển mà biến thành hư quyển là như vậy. Cũng như mình đây thì như nói đó, mỗi người ai cũng đều có cái tánh biết sẵn có, tức là cái rõ ràng thường biết, tức là đâu có mất lúc nào mà không biết. Nhưng mà rồi sao cũng muốn tìm biết thêm đó, phải không? Đó, là sợ không biết đó, cho nên đó là những cái làm. Do đây thì hiểu vậy đó, thì đó là để gợi ý không cho tất cả mình có cái niềm tin là ai cũng đều có lẽ thật sáng suốt đó, mà đó là cái chân lý giác ngộ đầy đủ nên mọi người cho nên khéo để mà phát huy ra đó, thì đó là cái sự giác ngộ, nó là cái có thật chứ không phải là chỉ trên chữ nghĩa, chỉ lý thuyết suông thôi, đó là lẽ thật. Thì để kết thúc thì nhắc câu chuyện này để cho quý vị nhớ. Tức là có Hòa Thượng Kim Ngưu, Ngài thường cứ mỗi tới mỗi bữa ăn đó, Ngài mang cái thùng cơm đến trước chư Tăng đó, Ngài mua dòng cái Ngài kêu Bồ Tát con đến ăn cơm. Mà Ngài làm cũng mấy mươi năm vậy đó, mà ít thấy ai thật đến ăn cơm. À, tức là hay mỗi ăn tới Ngài mang thùng cơm tới trước tất cả mọi người, đang Ngài mua mấy cái rồi cái Ngài kêu Bồ Tát cơm đến ăn cơm, Bồ Tát con tới ăn cơm, Bồ Tát con tới ăn cơm. Đó thì cách gọi là khai thị của Ngài đơn giản vậy đó. Đó là muốn nhắc cho cái gì? Tức là Ngài múa là Ngài mang thùng cơm tới múa trước mọi người, tới chúng tăng hết á, thì có ai không thấy không? Tức là Ngài muốn nhắc là nơi mọi người đều có sẵn cái chân lý giác ngộ đó, không? Nhưng mà mọi người thường thường thì sao? Tới giờ cơm mà thấy mang thùng cơm tới thì sao? Nhớ thùng cơm thôi, nhớ thùng cơm rồi cứ lo để mà chuẩn bị múc cơm ăn thôi. Cũng như thường thường thì mình lên bàn ăn thì cũng vậy, thì nhớ cơm, nhớ bát, nhớ muỗng, phải không? Còn nhớ gì nữa? Nhớ ngon như vợ thôi. Chứ còn đâu có nhớ cái thêm cái gì nữa. Còn cái gì mà biết rõ hết cái bát, muỗng, cơm, canh rồi đó, nhưng cái đó ít ai nhớ tới đó. Cho nên ở đây á thì ngài muốn nhắc đó là tất cả các ông đều là Bồ Tát con hết, không? Tức là mọi người đều có cái tánh giác hết, tức là Bồ Tát con rồi, không? Nhưng mà tại sao mà kêu tới ăn cơm mà không chịu ăn cơm? À, thì quý vị đây giờ tới giờ cơm là chịu ăn cơm chưa? Nè, à, thì đây để kết thúc lại nhắc cho tất cả là đúng là chúng ta mỗi người có cái duyên lành rất là hy hữu, không? Cho nên rồi sanh ra đời đây và được gặp Phật pháp và được nghe được những cái chân lý, những cái lẽ thật này, thì để cho mình có được cái bước trở về, không? Thì rất là hiếm có, không? Thì mong sao tất cả cũng khéo tin, trước là mình chưa thấy nhưng mà tin chắc là biết có và xác định rõ giác ngộ là có thật, không có dối gì ai hết, không? Rồi thì khéo, bởi vì ai cũng đều có tâm hết, tức là có biết hết, thì có biết tức là có giác, thì đó là cái lẽ thật nơi mỗi người, không? Thì mong cho mọi người đều khéo tu tập để gạn lọc bớt dần dần những cái mê lầm của mình, để rồi cũng sáng dần ra cái lẽ thật này, không? Thì để thấy rằng Phật pháp vẫn là luôn thường trụ ở thế gian này, không có mất, không? Nghĩa là Phật pháp vẫn còn ở thế gian này, không có mất đâu hết, không? Tức là chân lý giác ngộ vẫn còn ở tại thế gian, Phật không có lấy đi đâu hết, vẫn còn để cho mình hết, chỉ mình chịu giác hay là chưa chịu giác thôi, không? Cho nên chân lý giác ngộ mà nói cho nó thẳng ra là ở ngay đây bây giờ chứ không đâu khác hết. Chúc tất cả có đầy đủ cái niềm tin trong sáng này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi tất cả đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật. Quý vị buông chân ra, từ từ để cho nó bớt mỏi rồi cái đứng dậy.